Lúc ấy Quán đang đứng ở đầu nhà phía bờ ao, lấy dầu ít chét lại những vết nứt chung quanh thuyền, bởi gã biết chắc đê sắp vỡ, làng Đông Lý sắp biến thành bể nước mênh mông, và mọi di chuyển sẽ thu hẹp trên chiếc thuyền con này. Thấy vợ ôm quần áo xuống giặt, gã ngẩng lên nhìn, nói đôi câu cho có lệ. Bỗng gã nghe tiếng Hà kêu cứu, gã quăng đồ nghề chạy lao ra. Nhưng mới chạy được vài bước, Quán đổi ý khựng lại, lùi dần và đứng núp sau gốc mít, chỉ cách Hà chưa đến 10 thước. Gã thấy rõ Hà đang tuyệt vọng vẫy vùng, ngoi lên hộp xuống, và gã hồi hộp mở to mắt theo dõi vợ mình chống trả với tử thần. Cứu vợ thì dễ quá, bởi Quán vốn bơi giỏi. Mà dù không biết bơi thì chỉ việc đứng trên bờ giơ cái sào ra cho vợ bám lấy rồi lôi vô cũng được. Nhưng Quán không muốn. Cơ hội ngàn năm để Hà về bên kia thế giới, tội gì Quán không nắm lấy. Vợ chết Quán sẽ lấy giang, công khai và minh bạch. Bởi vậy Quán cứ nép mình sau gốc mít, nín thở chờ đợi kết quả. Gã thấy Hà ngoi lên lần chót, và tiếng kêu thảm não như xoáy vào tim Quán.
Anh ơi, cứu em. Anh Quán ơi, em chết mất.
Nhưng Quán đứng yên nhìn vợ chìm dần. Gã thở phào mừng rỡ toan bước đi, thì lại thấy cánh tay vợ từ dưới nước thò lên một quãng. Quán tái mặt đứng khựng lại, nhưng sức Hà đã tàn, không ngoi lên để thở được nữa. Cánh tay Hà chìm luôn, kết thúc cuộc đời người vợ 6 năm chung sống với Quán. Quán cẩn thận đứng nhìn dòng nước thêm một lúc nữa, khi đã chắc chắn Hà đã chết hẳn, Quán mới bước vào nhà khép cửa, lấy nón và áo tơi ra đi. Gã cần đi bất cứ nơi đâu để chứng tỏ lúc vợ chết đuối gã không có mặt ở nhà. Lòng Quán tràn ngập những ý tưởng hỗn độn, vừa mừng vừa sợ. Mừng vì từ nay được tự do sống bên Giang, nhưng cũng sợ vì nỗi ám ảnh bởi cái chết của Hà mà gã tận mắt chứng kiến. Và rồi thể nào lý trưởng cũng cho người đến điều tra lôi thôi. Từ trong nhà, Quán khoác áo tơi băng ngang sân ra cổng. Qua cái dốc xuống cầu ao, gã quay đầu nhìn đăm đăm xuống chỗ vợ mình vừa chết đuối, và hình dung ra xác vợ giờ này đang nằm yên dưới đáy ao, chỉ đêm nay sẽ trương phình và nổi lên mặt nước sáng mai. Tới cổng, Quán lại đứng khựng một lần nữa. Gã tự bảo mình nên chờ thêm một lúc nữa cho thật chắc ăn, bởi biết đâu vợ gã chả bán được cái gì và sống sót trôi giạt vào bờ. Gã đứng sau bụi tre, quan sát mặt ao tứ phía vài phút, rồi lẩm bẩm nói một mình. Mình chỉ lo hão, ao sâu như thế mà không biết lội thì sống thế nào được. Gã đưa tay bứt một nắm lá tre, rồi rảo bước trên con đường làng dẫn ra cánh đồng. Nhiều khúc đường thấp, nước đã tràn ngập, Quán lội bì bõm trên mắt cá chân. Tiếng nước vẫn chảy ào ào từ những chỗ đất cao đổ vào những cái ao dọc hai bên đường. Trời không mưa, nhưng ảm đạm như muốn chia buồn cùng dân làng Đông Lý. Quán đi lang thang một lúc, rồi quyết định quay ngược trở lại, ra phía chợ để thiên hạ nhìn thấy Quán, càng đông càng tốt. Buổi tối, Quán đeo cái giỏ lớn đựng khoai lang khô, tay cầm cây đuốc tre trở về, lên tiếng ngay từ cổng.
Mình ơi, Hà ơi, ra đỡ hộ anh cái này.
Giang từ trên thềm bước xuống và nói.
Chị Hà không có nhà.
Quán làm bộ ngạc nhiên hỏi lại.
Ơ hay, đi đâu mà không có nhà?
Giang đỡ cái túi cho Quán và đáp.
Em có biết đâu, em vừa mới ở ngoài đê về mà, chả thấy chị đâu cả.
Quán nhìn trời thở dài tỏ vẻ ưu tư. Mưa to đến nơi rồi, không về kịp thì không khéo lại ướt hết mất thôi. Chả biết có mang áo tơi hay không đấy. Giang xách cái túi của Quán vào bếp, vừa đi vừa hỏi.
Cái gì mà nặng thế này anh?
Quán vớ cái điếu cày ngồi xuống bậc cửa và đáp. Khoai lang phơi khô, anh sợ vài hôm nữa nước lên to không mua bán gì được thì có sẵn ở nhà mà ăn. Giang từ trong bếp nói vọng ra.
Anh ra rửa chân tay rồi vào mà nghỉ, chờ em nấu cơm, nấu xong thì chắc chị cũng về là vừa.
Nghe câu nói, bất giác Quán quay đầu nhìn ra phía cầu ao, nơi xác vợ đang nằm dưới đáy. Gã ra giàn nước bên hông nhà bếp, nhúng khăn lau mặt, rồi vào bếp nói bâng quơ. Lạ nhỉ, trời tối mịt rồi mà bà ấy đi đâu không biết nữa. Giang ngồi xổm đẩy củi vào bếp rồi quay lại đáp:
thì chắc cũng như anh, đi buôn đi bán gì đó. Vì sợ mai kia lụt không có gì ăn, thôi thôi anh lên nhà anh ngồi nghỉ đi.
Giang cứ nhắc quán lên nhà ngồi nghỉ là vì cô sợ quán lại xông vào ôm cô và bất ngờ Hà trở về bắt gặp. Quán đứng thêm một chút rồi bỏ lên nhà. Nhưng bước vào gian giữa, ngước nhìn lên bàn thờ, gã lại quay ra ngay. Những ánh mắt vô tình trong mấy tấm hình trắng đen của ông bà nội và của bố mẹ quán dường như vừa nghiêm khắc nhìn quán, làm quán thấy rợn rợn. Gã xuống bếp bảo Giang:
ôi, chả biết cô ấy đi đâu. Hay là để anh chạy sang nhà bố mẹ cô ấy xem có ở bên ấy không.
Giang gạt đi:
anh vẽ chuyện, chị đi đâu rồi cũng về mà, có phải trẻ con đâu mà sợ lạc. Thôi ăn cơm đi, rồi để phần cho chị ấy cũng được, không phải chờ.
Lời bàn của Giang không giúp quán giảm bớt nỗi ưu tư toát ra trong ánh mắt. Gã vào bếp lấy khúc tre khô đốt lên làm đuốc để sang nhà bố mẹ vợ tìm Hà. Giang ngạc nhiên lắm, quán vốn không phải là người quá ân cần với vợ. Từ ngày gian díu với Giang, quán lại càng nhạt nhẽo với Hà hơn, chỉ dình chờ cơ hội ở một mình với Giang để ngỡ gạc. Thế mà đêm nay Hà vắng nhà, chỉ có mình Giang trong căn nhà thanh thang, thì quán lại lơ là hẳn với Giang để chỉ bận tâm về Hà. Giang vần nồi cơm xuống đống than, tay còn cầm đôi đũa cả, ngước lên hỏi quán:
anh đi thật đấy à?
Quán gật đầu và lặng lẽ bước ra cửa. Nhưng vừa xuống sân thì mưa bắt đầu nặng hạt, rồi sấm chớp lập lòe vang dậy liên tục, phụ họa với tiếng nước chảy ào ào từ khu vườn cao đổ xuống ao. Cây đuốc tre mới cháy đã tắt ngấm. Quán đành quay lên thềm rồi cứ đứng sát bên cây cột trông ra phía bờ ao. Một lúc sau, Giang từ dưới bếp bưng mâm cơm đơn giản lên đặt ở chiếc bàn gỗ giữa nhà. Thấy quán đứng như pho tượng ngoài hiên, Giang nói:
em bảo mà, mưa to thế này thì làm sao mà chị Hà về được.
Quán vẫn đứng yên, Giang phải gắt:
thôi vào đi, để em khép cửa, mưa hắt quá.
Bấy giờ quán mới lững thững bước vào, mặt mũi phờ phạc như cái xác không hồn. Gã ngồi xuống chiếc ghế đối diện Giang. Giang ra khép hẳn cánh cửa lại, rồi vặn to ngọn đèn bên cạnh mâm cơm và so đũa đưa cho quán:
mời anh xơi cơm, ăn đi không thôi nguội hết anh à.
Quán đỡ đôi đũa, mắt vẫn nặng trĩu ưu phiền nhìn ra ngoài và than:
chả biết bà ấy đi đâu, mưa thế này thì về làm sao được, không khéo đêm nay vỡ đề mất đấy.
Giang vả miếng cơm đầu tiên và bảo:
ăn đi anh, lo thì cũng chả giải quyết được việc gì, cứ ăn đi, em có để phần cơm và thức ăn cho chị rồi.
Bỗng có tiếng lách cách ở cánh cửa ra vào đang khép kín. Quán giật mình suýt tách rơi đôi đũa. Gã quay ra sừng sốt hỏi:
mình về đấy à?
Rồi gã cứ ngồi yên há mồm trố mắt nhìn chờ đợi. Giang thì vội đặt đũa bát, đứng dậy chạy ra mở cửa. Nhưng cô chưa tới cửa thì cánh cửa gỗ nặng trịch bỗng mở bung ra, đập mạnh vào tường và luồng gió ùa thốc vào, đem theo làn nước mưa lạnh buốt. Giang đứng khựng lại, giơ bàn tay che mặt rồi thụt lùi mấy bước và hỏi:
chị Hà về rồi đấy à?
Không có tiếng trả lời. Ngọn đèn dầu thì đã tắt phụt ngay từ lúc cánh cửa vừa bị gió đẩy bung ra. Giang đưa tay của quạng trở lại chỗ ngồi. Một tia chớp chói lòa soi rõ cả gian nhà. Không có ai ngoài quán và Giang. Quán rùng mình thấy mặt Giang trắng xanh dưới làn chớp và tưởng tượng giữa lúc gió mưa bão bùng này, vợ gã từ dưới ao lù lù đi lên đòi mạng. Gió vẫn thổi vù vù, mưa vẫn hắt mạnh vô sâu tới chỗ quán đang ngồi bất động. Giang vừa lần túi tìm hộp diêm, vừa nhắc bằng giọng hơi gay gắt:
anh ra đóng cửa lại đi, chứ cứ ngồi chết cứng ở đây là thế nào.
Quán vẫn ngồi chơ chơ như xác chết. Vì phút kinh hãi chưa tan hết, Giang phải lên tiếng lần thứ hai bằng giọng bực bội hơn:
ơ hay, đóng cửa cho em thắp đèn.
Bấy giờ quán mới bừng tỉnh đứng lên. Gã xoay lưng bước lùi để tránh gió thổi làn nước mưa thẳng vào mặt. Gã kéo cánh cửa run rẩy cài then trong, rồi mò mẫm trở lại chỗ ngồi. Giang đánh diêm châm đèn rồi thở phào nhìn quán mỉm cười. Cô thấy quán lấm tấm ướt từ trên xuống dưới. Cô vội nhìn lại mình thì thấy cũng chả khác gì. Cô bảo:
mưa thế này thì chắc chị Hà ngủ bên nhà hai bác, chứ về làm sao được.
Quán không nói gì. Vợ gã đang nằm dưới đáy ao, mưa hay bão thì cũng chả hề hấn gì nữa. Giang bưng bát cơm lên nhưng lại đặt ngay xuống và nghiêm mặt hỏi Quán:
anh bị cảm hay sao thế? Coi cái mặt kìa, xanh mướt thế kìa.
Quán gắng gượng nở nụ cười héo úa và xua tay: không không không, chả làm sao cả. Dứt lời, gã vội bưng bát cơm lên nhưng cổ họng đắng chát, nuốt không trôi. Giang lại nói:
ăn xong á, em lấy lá trầu không hơ lửa đánh gió cho anh, chắc là cảm lạnh rồi. Anh ngồi trong nhà mà còn bị cảm, huống hồ chị Hà đi ngoài đường nên ốm mất thôi.
Quán bỏ dở bát cơm, lạng quạng đứng dậy vào buồng nằm. Gã nói: tự dưng thấy mệt quá, anh đi nghỉ trước đây.
Vâng, anh đi nằm đi, chốc nữa rồi em đánh gió cho. Chắc tại anh lo cho chị Hà quá nên không ăn được chứ gì. Em đã nói là chị ngủ bên nhà bố mẹ chị, sáng mai chị về, anh lo làm cái gì.
Quán không nói gì, vói tay lấy cây đèn lớn từ lâu vẫn để trên bàn thờ, ít khi dùng tới. Gã châm lửa, bưng lại phía cái cửa nhỏ ăn thông gian giữa với buồng ngủ. Gã nhận ra một điều là từ lúc Hà chết đi, bao nhiêu ham muốn xác thịt đối với Giang đều biến mất. Giết vợ để thỏa mãn khát vọng với Giang, nhưng vợ chết rồi thì đam mê cũng không còn nữa. Nhìn cái giường có hai cái gối mà sáng nay trong lúc nhàn rỗi Hà đã xếp ngay ngắn đặt trên chiếc chăn gấp làm tư, Quán thấy rờn rợn trong lòng và lại hình dung ra vợ mình giờ này đang nằm dưới đáy ao. Gã đặt cây đèn lên kệ đóng sát vách, vặn nhỏ xuống rồi lên giường nằm. Mưa đã giảm hẳn, chỉ còn nghe tiếng gió vù vù lách qua những tàu lá chuối rung lên phần phật. Riêng tiếng nước chảy ngoài vườn đổ xuống ao thì dường như mỗi lúc lại một lớn hơn trong đêm vắng. Ở ngoài nhà, Giang vừa thu dọn vừa ngẫm nghĩ. Đêm nay cô ngạc nhiên lắm. Bình thường hễ bất cứ lúc nào có cơ hội hai người gần nhau, Quán đều vồ vập ôm ấp. Có hôm Giang đang say bột, Quán thấy Hà mang quần áo ra sau bếp tắm, lập tức Quán cũng chạy lao ra đầu nhà ôm chầm lấy Giang. Nói chung, hễ gỡ gạc được lúc nào là Quán không hề bỏ lỡ. Vậy mà hôm nay nhà chỉ có hai người từ chiều đến giờ thì Quán hoàn toàn hờ hững, thậm chí có lúc ngơ ngơ như người mất hồn. Thái độ ấy làm Giang rất buồn cười. Bởi vậy, rửa bát xong, cô ra đầu nhà tắm rồi về thẳng buồng mình, không thèm gặp Quán nữa. Cô lại càng ngạc nhiên hơn vì cô nằm mãi mà không thấy Quán mò qua. Chả nhẽ Quán đã chán cô rồi hay sao? Quá nửa đêm, Giang mệt mỏi thiếp đi giữa tiếng nước chảy đều đặn từ vườn sau đổ xuống ao. Sáng hôm sau, Giang thức dậy ra sân rửa mặt. Ngang qua buồng Quán, cô ngó vào không thấy Quán trong đó. Cô đứng trên thềm nhìn quanh cũng chẳng thấy Quán đâu. Tay cầm cái khăn mặt bằng vải thô, Giang cất tiếng gọi lớn:
anh Quán ơi, anh Quán!
Căn nhà vắng lặng không có tiếng trả lời. Ngẫm nghĩ một lúc, Giang đoán là Quán thức sớm chạy sang nhà bên vợ. Ông bà Khả, bố mẹ Hà, có căn nhà tranh vách đất ở gần chợ. Ông bà cũng có tiền nhưng đang dành dụm thêm để xây nhà gạch. Từ nhà Quán đi bộ khoảng hơn một giờ thì đến. Quả đúng như Giang đoán, đêm qua Quán chập chờn mất ngủ. Nói đúng hơn là những giấc ngủ rất ngắn của Quán bị đánh thức liên tục bởi những cơn ác mộng. Có lúc Quán mơ thấy hình ảnh của Hà từ dưới đáy sông nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Có lúc Quán lại thấy cái xác trắng bệch của Hà nằm ngay trên thềm nhà. Mỗi lần mơ là mỗi lần mồm Quán ú ớ kêu và Quán phải cố gắng vùng vẫy hết sức mới choàng dậy được. Bởi vậy mới tờ mờ sáng, Quán đã xuống bếp nhóm lửa đun nước pha trà, rồi ra hè ngồi hút thuốc lào. Trời vừa sáng rõ, Quán tất tả cầm cây gậy tre chạy sang nhà vợ.